Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam. Việt Nam ở vào thế kẹt vì chiến hạm Mỹ không dọa được Trung Quốc tại Biển Đông. Các cuộc thăm dò cho thấy đa số thanh niên Mỹ không ưa Tổng thống Trump. Và Nga lại thử tên lửa liên lục địa Sarmat.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về lễ kỷ niệm ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên tại Mỹ. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về vấn đề kẹt xe tại Hà Nội và con đường Bích Họa Đà Nẵng. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA.
Đa số những người trẻ tuổi ở Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump kỳ thị chủng tộc, không trung thực và không đủ trí lực để làm Tổng thống. Theo một cuộc khảo sát mới cho thấy giới thanh niên lo ngại nhiều hơn những người Mỹ lớn tuổi về năng lực của vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát của hãng tin AP, Trung tâm Nghiên cứu Công vụ NORC, hợp tác với MTV cho thấy chỉ có 33% người Mỹ trong độ tuổi từ 15 đến 34 nghĩ rằng ông Trump đang làm tốt công tác của mình. Con số đó thấp hơn 9 điểm so với tất cả những người lớn. Những người được hỏi cùng một câu hỏi trong cuộc khảo sát của AP NORC được thực hiện trong tháng này. AP cho biết đây là cuộc khảo sát đầu tiên trong một loạt các cuộc khảo sát được thiết kế để làm nổi bật tiếng nói của thế hệ cử tri trẻ tuổi nhất. Những người trả lời tất cả đều sẽ đủ tuổi để bỏ phiếu khi ông Trump vận động để tái đắc cử vào năm 2020, đại diện thế hệ đa dạng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Họ sẽ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số cử tri nếu họ bỏ phiếu ngang bằng tỷ lệ mà những người Mỹ lớn tuổi hơn bỏ phiếu. Nhưng lịch sử cho thấy họ là nhóm cử tri ít chịu đi bỏ phiếu nhất trong mùa thu này. Ví dụ, trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014, chỉ có khoảng 20% những người từ 18 tới 29 tuổi đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy 7 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, những người trẻ tuổi dường như quan tâm đến chính trị nhiều hơn. Gần một nửa số người Mỹ trẻ tuổi, 47%, nói rằng họ đang để ý nhiều hơn đến chính trị kể từ khi ông Trump đắc cử. 2 trên 10 người nói rằng họ đang tham gia hoạt động chính trị nhiều hơn trước. Các học sinh trung học đã dẫn đầu các cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối tuần qua kêu gọi kiểm soát súng sau vụ xả súng trường học gần đây tại Parkland, bang Florida, khiến 17 người thiệt mạng. Và cuộc khảo sát cho thấy giới trẻ tập trung vào vấn đề súng ống hơn bất cứ vấn đề nào khác. 21% người được hỏi nói rằng luật về súng của quốc gia là mối quan tâm hàng đầu của họ, trong khi 15% nói là nền kinh tế và 8% nói là bất bình đẳng xã hội. Có sự đồng thuận rộng lớn trong giới trẻ về ông Trump, với hơn 7 trên 10 người nói rằng ông không phản ánh những giá trị cá nhân của họ. Cuộc khảo sát mới nhận thấy 60% mô tả ông Trump là không đủ trí lực, 62% gọi ông là nhìn chung không trung thực, và 63% nói ông kỳ thị chủng tộc. Trong một cuộc khảo sát của APNORC vào giữa tháng 2, 57% tất cả những người lớn ở Mỹ nói họ tin rằng ông Trump kỳ thị chủng tộc. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những người trẻ tuổi ủng hộ áp đảo việc chăm lo cho những người thiểu số. 69% ủng hộ một con đường dẫn đến tư cách hợp pháp cho những người nhập cư được đưa đến Mỹ trái phép lúc còn nhỏ. 59% ủng hộ bảo vệ quyền của giới LGBT. 58% ủng hộ bảo vệ quyền của người Hồi giáo. Một số vấn đề khác mà cử tri trẻ tuổi ủng hộ mạnh mẽ nhất bao gồm 76% muốn chính phủ cho phép họ vay tiền để trả nợ khoản vay sinh viên với mức lãi suất thấp hơn. 67% muốn một hệ thống y tế mà trong đó chính phủ cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người Mỹ. Và 60% muốn chính phủ có các bước để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Một đa số hạn hẹp, 55%, ủng hộ hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Gần một nửa, 46%, tin rằng phá thai là hợp pháp, trong hầu hết các trường hợp, với 26% phản đối. Những ưu tiên đối nội của ông Trump ít được lòng hơn trong giới trẻ, chỉ có 22% ủng hộ cải cách thuế của đảng Cộng Hòa, trong khi 40% lại phản đối. Hơn một nửa chống lại việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico để ngăn người nhập cư bất hợp pháp. 36% muốn tăng chi phí quốc phòng và quân sự, dù chỉ 27% nói họ phản đối. Cơ quan quản lý viễn thông hàng đầu của Mỹ hôm 29 tháng 3 đã chính thức phê duyệt kế hoạch của SpaceX về xây dựng một mạng lưới băng thông rộng toàn cầu sử dụng vệ tinh. Trong một tuyên bố, Ủy ban Truyền thông Liên bang của Mỹ FCC nói, đây là sự chấp thuận đầu tiên đối với một tổ hợp vệ tinh được Mỹ cấp phép để cung cấp các dịch vụ băng thông rộng sử dụng các công nghệ mới về vệ tinh ở quỹ đạo tầng thấp của trái đất. SpaceX của Elon Musk, với tên đầy đủ là Space Exploration Holdings, đã đề xuất hệ thống này. Nó sẽ sử dụng 4.425 vệ tinh, theo FCC. FCC cho biết SpaceX đã được cấp quyền sử dụng các tần số trong hai giải băng tần Ka 20/30 GHz và Ku 11/14 GHz. SpaceX muốn tạo ra một hệ thống thông tin liên lạc toàn cầu mà ông Elon Musk ví như là xây dựng lại Internet trong vũ trụ. Ông nói nó sẽ nhanh hơn các kết nối Internet truyền thống. Giám đốc vận hành của SpaceX, Gwynne Shotwell, cho biết đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc SpaceX xây dựng một mạng vệ tinh thế hệ tiếp theo, có thể liên kết toàn cầu với dịch vụ băng thông rộng đáng tin cậy và chi phí thấp. Điều đặc biệt là nó phủ sóng đến những người chưa được kết nối. Khoảng 14 triệu người Mỹ ở vùng đồng quê và 1,2 triệu người Mỹ ở các vùng đất của bộ lạc thời xưa nằm sâu trong lục địa hiện vẫn thiếu thốn đường truyền di động băng rộng, kể cả ở tốc độ tương đối thấp.
Hoa Kỳ có thể hoàn thành nghĩa vụ đối với Hiệp định Biến đổi Khí hậu Paris, mặc dù Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định này. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm 29 tháng 3 cho biết, do các doanh nghiệp và chính quyền địa phương cam kết thực hiện các hành động chống biến đổi khí hậu, tính chung cả nước thì Hoa Kỳ vẫn có thể đáp ứng các cam kết trong Hiệp định Paris. Ông Guterres nói, trên toàn thế giới, vai trò của chính phủ ngày càng ít đi, nhưng vai trò của nền kinh tế, vai trò của xã hội thì ngày càng tăng lên. Vào năm 2015, dưới chính quyền của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ là một trong số gần 200 quốc gia đã ký thỏa thuận cam kết giảm lượng khí thải CO2 và khí thải nhà kính, hạn chế sự gia tăng nhiệt độ xuống dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thỏa thuận này thường được gọi là Hiệp định Khí hậu Paris. Tổng thống Trump cho rằng đây là một thỏa thuận tồi đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Hiệp định Khí hậu Paris, Hoa Kỳ chưa chính thức rút khỏi thỏa thuận này cho đến năm 2020. Ngay cả khi Mỹ đáp ứng được các mục tiêu về khí hậu, ông Guterres nói rằng biến đổi khí hậu vẫn là mối đe dọa toàn cầu đối với nhân loại, nhất là trong năm 2017 và trong năm 2018. Tình hình khí hậu biến đổi và xáo trộn vẫn diễn biến phức tạp như vậy. Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào năm tới tại thành phố New York để hối thúc các nước thực thi cam kết về mục tiêu giảm khí thải trong Hiệp định Khí hậu Paris.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam 4 ngày, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Mặc dù nghị trình làm việc không được tiết lộ cụ thể, nhưng theo một nhà nghiên cứu khu vực, các vấn đề nóng giữa hai bên như đàm phán về Vịnh Bắc Bộ, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, các tranh chấp trên biển có thể sẽ được đề cập tới, mặc dù cả hai bên chắc chắn đều sẽ không bước qua lằn ranh đỏ. Phát biểu tại diễn đàn thượng đỉnh kinh doanh tiểu vùng Mekong mở rộng, GMS tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 3, người được mệnh danh là cáo bạc của Trung Quốc ca ngợi sáng kiến tổ chức hội nghị của Việt Nam. Ông Vương Nghị nói, Trung Quốc có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Các quốc gia láng giềng quan trọng với sự phát triển của Trung Quốc. Các bạn cũng là những nước được hưởng lợi nhiều nhất và đầu tiên. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự bao trùm quan hệ đối tác hữu hảo với các quốc gia trong khu vực. Nhân vật quan trọng thứ hai về ngoại giao của Trung Quốc nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị giữa các quốc gia và hoan nghênh các quốc gia tham gia vào con tàu cao tốc phát triển của Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên viên của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận định rằng ngoài vấn đề thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyến thăm của cáo bạc Trung Quốc đến Hà Nội có thể cũng sẽ đề cập đến những nội dung khác. Ông nói.
Nó có mấy cái vấn đề như này, là một là cố phát triển cái các cái cam kết hai bên. Vì vừa rồi là cái cuộc đàm phán về phân chia Mỹ Bắc Bộ và dùng chung đi các cái vùng đã phân chia rồi ấy. Lần thứ 10 và lần thứ 7 thì chưa đạt kết quả gì cả. Cái thứ hai là cái việc mà triển khai cái sáng kiến vành đai con đường ấy thì đã chưa rõ ở Việt Nam. Thứ ba là chắc là vấn đề Biển Đông, thì trong đó có cái vấn đề là làm sao lần này cùng với ASEAN đàm phán rồi ký vào cái COC ấy. Thứ tư là các cái vấn đề mà cụ thể hơn về tranh chấp giữa hai bên về ở ngoài biển ấy.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 29 tháng 3, người phát ngôn Trung Quốc Lục Khảng nói chuyến đi của Ủy viên Quốc vụ Ngoại trưởng Vương Nghị đến Việt Nam phản ánh tầm quan trọng của việc Trung Quốc chú trọng phát triển mối quan hệ song phương. Ông Vương Nghị sẽ trao đổi quan điểm với các lãnh đạo Việt Nam về việc triển khai kết quả của chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tăng cường trao đổi chiến lược song phương và hợp tác hai bên cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Chuyến thăm của ông Vương Nghị đến Hà Nội diễn ra chỉ một tuần sau khi có tin cho hay một dự án khoan dầu mà Việt Nam cấp phép cho công ty Tây Ban Nha Repsol khai thác ở Biển Đông đã phải tạm dừng vì áp lực từ phía Trung Quốc. Nhận định về sự kiện này, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp cho rằng áp lực của Bắc Kinh là trên tập đoàn Repsol chứ không phải với Việt Nam.
Nếu mà kinh doanh mà nói mà Repsol tạm dừng lại và nếu mà không khoan tiếp tục trong thời gian tới ấy, thì có thể cái liên doanh ở Việt Nam này thì người ta sẽ thuê người khác. Không nên nghĩ rằng là nó là một cái bước lùi gì cả. Và nếu nó có bước lùi thì có lẽ là cả hai bên đều có những cái lạch đỏ, những cái đường màu đỏ ấy, không ai người ta bước qua.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, bất chấp các cuộc đón tiếp long trọng dành cho các lãnh đạo Trung Quốc, không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ nhượng bộ Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói.
Các cuộc đón tiếp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc ở Việt Nam thì đã được xảy ra rất là trọng thị, bề ngoài là rất là lễ phép, rất là tốt. Thế nhưng mà nội hàm bên trong thì chắc là khó mà có cái gì về này để mà thỏa hiệp được.
Ông Vương Nghị nổi tiếng là một nhà ngoại giao cứng rắn trong việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông được chính thức thăng chức Ủy viên Quốc vụ Viện hôm 19 tháng 3. Các chuyên gia cho rằng trong vai trò mới, ông Vương Nghị sẽ tiếp tục cố vấn và báo cáo cho các lãnh đạo hàng đầu để giúp thực hiện viễn kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc nâng cao vị thế ngoại giao của Trung Quốc trên toàn cầu.
Không lâu sau khi hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson rời Việt Nam đã lọt ra thông tin Hà Nội phải dừng dự án thăm dò dầu khí trị giá 1,23 tỷ đô la trên Biển Đông vì sức ép của Bắc Kinh. Các chuyên gia cho rằng điều này cho thấy Trung Quốc đang thắng lớn ở Biển Đông và chiến lược hiện tại của Mỹ trên vùng biển nhiều tranh chấp này đang thất bại. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Việt Nam bị Trung Quốc ép ngừng các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực gần đường lưỡi bò chín đoạn, trong đó Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết khu vực Biển Đông. Hôm 23 tháng 3, Reuters và BBC cùng loan tin rằng Việt Nam đã xuống thang trong dự án cá rồng đỏ có tên tiếng Anh là Red Emperor, hợp tác với công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha ở Biển Đông trước áp lực từ Trung Quốc. Trước đó, trong tháng, Mỹ đã lần đầu tiên đưa một hàng không mẫu hạm tới cập cảng Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh giữa hai cựu thù kết thúc vào năm 1975, cùng với mối quan hệ đang nồng ấm hơn giữa Hà Nội và Washington. tàu USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 3. Với chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, Việt Nam muốn làm cho Trung Quốc tin rằng mối quan hệ an ninh mật thiết với Mỹ có ý nghĩa rằng Washington sẽ hỗ trợ vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Gregory Pauling nhận định với VOA. Theo nhận định trước đó của giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc và chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton của Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh, chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson tới Đà Nẵng có mục đích giúp Việt Nam ngăn Trung Quốc gây áp lực lên các dự án thăm dò dầu khí tại mỏ cá Rồng Đỏ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hải quân Mỹ trên Biển Đông không làm Trung Quốc sợ, theo các chuyên gia. Nhà nghiên cứu của CSIS Pauling cho rằng chiến lược hiện tại của Mỹ đã thất bại.
Shows the shortcoming of Washington's current strategy that ship visits.
Điều này cho thấy sự hạn chế của chiến lược hiện tại của Washington, gồm có chuyến thăm của hàng không mẫu hạm và mối quan hệ an ninh mật thiết với Việt Nam, cũng như một vài hoạt động tự do hàng hải không có tác dụng. Nó không đủ để ngăn Trung Quốc khỏi hành động chiếm đoạt Biển Đông từng bước một.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ đang nồng ấm hơn, nhất là kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Barack Obama tới Hà Nội và việc dỡ bỏ cấm vận vũ khí vào năm 2016, hai nước vẫn chưa có mối quan hệ đối tác chiến lược nào. Trung Quốc lần đầu tiên ép Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trên Biển Đông vào tháng 7 năm ngoái, cũng như trong một dự án cũng với Repsol. Chính phủ Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận điều này, nhưng Tập đoàn Dầu khí của Tây Ban Nha sau đó nói họ đã ngừng khoan dầu cho Việt Nam trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Hà Nội chưa công khai lên tiếng sau khi thông tin về lần thứ hai Việt Nam phải ngừng khoan thăm dò dầu khí với Repsol trước sức ép của Trung Quốc hôm 23 tháng 3. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng khẳng định vào tháng 8 năm ngoái rằng hoạt động khoan dầu với Repsol nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Cả hai dự án bị treo của Việt Nam đều thuộc các lô nằm gần đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đặt ra. Bắc Kinh cho rằng nó chồng chéo lên các mỏ dầu khí mà Trung Quốc sở hữu trên vùng biển tranh chấp này. Chuyên gia Pauling của CSIS nói về tình thế của Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc trên Biển Đông.
Hanoi's in trouble. This has a much more broad implication for the rules-based order.
Hà Nội đang trong thế kẹt. Điều này cho thấy một hàm ý lớn hơn rằng trật tự dựa trên luật pháp và các luật quốc tế đã không được công nhận.
Tòa trọng tài quốc tế ở La Hague vào tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ tuyên bố đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trong vụ kiện do chính phủ Philippines khởi xướng dưới thời Tổng thống Benigno Aquino, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này.
The best thing that Hanoi can do is try to convince the world of that fact.
Điều tốt nhất mà Hà Nội có thể làm là tìm cách thuyết phục thế giới về thực tế đó, tìm cách làm cho Mỹ, Úc, Nhật và châu Âu phải thức tỉnh và nhận ra rằng điều gì vừa xảy ra và rằng họ chỉ ngồi đó trong khi Trung Quốc lật ngược và vi phạm luật pháp quốc tế.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cổ suý về tầm quan trọng của cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Trong chuyến thăm nước đồng minh lâu năm Cuba kéo dài 2 ngày, đảo quốc vùng Caribe hiện đang phải vật lộn để tự do hóa nền kinh tế chỉ huy theo kiểu Xô Viết khá yếu kém. Việt Nam và Cuba nằm trong số những nước cộng sản cuối cùng trên thế giới, nhưng Hà Nội đã mở cửa nền kinh tế tập trung vào những năm 1980, hai thập kỷ trước khi Havana bắt đầu làm như vậy. Nền kinh tế thị trường tự thân nó không thể phá hoại chủ nghĩa xã hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thuyết giảng tại Đại học Havana. Nhưng để xây dựng sau chủ nghĩa thành công, cần phải phát triển một nền kinh tế thị trường một cách phù hợp và đúng đắn, ông nói. Hà Nội đã đưa được khoảng 30 triệu người Việt Nam thoát khỏi đói nghèo sau hơn 20 năm, ông Trọng phát biểu. Đảng Cộng sản Cuba tuần này thừa nhận có sự giảm tốc trong cải cách thị trường. Họ nói đó là do mức độ phức tạp của tiến trình, bộ máy quan liêu không tích cực tham gia và có những sai sót trong giám sát. Trong tổng dân số 11,2 triệu người của đảo quốc Caribe, số lượng người tự làm ăn kinh doanh đã tăng hơn gấp 3 lần, đạt con số khoảng 580.000 người kể từ khi bắt đầu cải cách. Nhưng chính phủ Cuba năm ngoái đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho một số ngành nghề tự do vì lo ngại bất bình đẳng gia tăng và nhà nước mất kiểm soát. Nhà nước cũng rút lại một số cải cách trong những năm gần đây, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Trọng phát biểu rằng rõ ràng là Cuba cũng giống như Việt Nam, cần tránh liệu pháp sốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Trọng, chính phủ Việt Nam đã xóa nợ cho chính phủ Cuba. Lãnh đạo Cuba Raúl Castro đã cảm ơn Việt Nam về việc làm này, theo tuyên bố chung của hai nước. Hai nước không nói khoản nợ được xóa lỏ bao nhiêu. Lần gần đây nhất, Cuba công khai hóa số nợ nước ngoài của mình là vào năm 2014, với số tiền là gần 19 tỷ đô la. Trong khi đó, tính đến cuối năm 2015, chính phủ Việt Nam nợ nước ngoài là 39,6 tỷ đô la. Nhưng chuyến viếng thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước hôm 29 tháng 3 đã ký một số hiệp định hợp tác kinh tế nhằm tăng cường quan hệ thương mại, đồng thời báo hiệu về những khoản đầu tư lớn hơn từ đất nước Đông Nam Á vào đảo quốc Caribe. Tại một diễn đàn thương mại song phương, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Cuba Rodrigo Manmeyersa thông báo việc phê duyệt hai dự án quan trọng với tập đoàn công nghiệp Tiến Thành của Việt Nam, bao gồm một dự án xây dựng nhà máy điện sinh học và một dự án phát triển nông nghiệp kết hợp với sản xuất năng lượng tái tạo, cả hai đều ở tỉnh miền Camagüey. Công ty Việt Nam Vimarien SA cũng được cấp phép để phát triển một khu công nghiệp tại đặc khu phát triển Marien ở Tây Havana. Công ty sẽ sản xuất đồ sứ vệ sinh, gạch lát và các vật liệu xây dựng khác. Ngoài ra, công ty Cuba Gran Caribe SA và Chao Viclacera của Việt Nam đã ký hợp đồng về quản lý và tiếp thị cho một khách sạn ở Havana. Công ty du lịch Cubanacan và Hanen của Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về phát triển một khách sạn 5 sao ở Havana. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cuba. Chúng ta có cơ sở để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Hiện nay, thương mại song phương được duy trì ở mức cao là 200 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Tuấn Anh nói rằng Hà Nội và Havana hy vọng sớm đạt được kim ngạch thương mại song phương khoảng 500 triệu đô la Mỹ một năm. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nga ngày 30 tháng 3 trục xuất 59 nhà ngoại giao của 23 quốc gia và loan báo có thể có hành động chống lại 4 nước nữa trong bế tắc ngoại giao giữa Moscow với các nước phương Tây liên quan đến vụ hạ độc một cựu điệp viên Hai Mang người Nga và con gái ông này. Nga nói họ đáp trả những gì mà họ gọi là những yêu cầu vô lý, buộc các nhà ngoại giao của họ phải rời khỏi các nước phương Tây, những quốc gia đồng thanh cùng Anh và Mỹ chỉ trích Nga về vụ đầu độc điệp viên Sergei Skripal và cô con gái Yulia. Một ngày trước, Moscow ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao và đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố St. Petersburg. Nga trong ngày 30 tháng 3 đã triệu tập một số nhà ngoại giao cấp cao phương Tây của các nước đã trục xuất nhân viên ngoại giao của Nga và thông báo rằng Moscow sẽ trả đũa với số lượng một đối một. Bộ Ngoại giao Nga còn ra tối hậu thư cho Anh trong vòng một tháng phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga xuống tương đương số nhà ngoại giao Nga ở Anh. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 30 tháng 3 liệt kê vào danh sách đen hàng chục tàu thuyền và các hãng vận chuyển hàng hải liên quan đến việc Triều Tiên vận chuyển lậu than đá và dầu, tăng áp lực lên Bình Nhưỡng trong lúc lãnh tụ Kim Jong-un định gặp Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc. Ủy ban chế tài Triều Tiên trong Hội đồng Hành động theo đề nghị của Hoa Kỳ đưa vào sổ bìa đen 21 công ty vận tải hàng hải, trong đó có 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc, 15 tàu thuyền của Triều Tiên, 12 tàu không phải của Triều Tiên và một người mang quốc tịch Đài Loan. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói việc này nhằm chấm dứt hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên trong việc mua dầu và bán than đá. Diễn tiến này xảy ra vài ngày sau khi ông Kim gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và loan báo rằng sẽ họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27 tháng 4 tới đây. Ông Kim cũng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuối tháng 5. Dù ông Trump đồng ý gặp ông Kim, nhưng vẫn giữ nguyên áp lực và chế tài tối đa với Bình Nhưỡng. Căng thẳng về các vụ thử phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng nổi lên từ năm ngoái. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 2006 đã đồng loạt tăng cường chế tài đối với Triều Tiên nhằm ngăn chặn nguồn tài chính cho các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Nga mới tiến hành thêm một cuộc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng mới SAMAT dùng nhiên liệu lỏng. Tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga loan tin hôm 30 tháng 3. Tờ báo cho biết cuộc thử mới nhất tại bãi phóng tàu vũ trụ Plesetsk đã xác nhận các thông số của hệ thống trong phần chuẩn bị phóng và giai đoạn bay ban đầu của tên lửa. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã đánh giá độ chuẩn của thiết kế và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong việc chế tạo khối phức hợp tên lửa liên lục địa, tờ báo cho biết. Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 3 đã thông báo về các cuộc tập bắn vừa hoàn thành diễn ra trên biển Baltic. Bộ Quốc phòng Latvia cũng hôm 29 tháng 3 nói họ quan ngại về thông báo bất ngờ của Nga rằng nước này sẽ thử tên lửa ở biển Baltic nằm giữa Latvia và Thụy Điển từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 4 và mùng 6 tháng 4. Bộ đã triệu vị tùy viên quân sự Liên bang Nga đến và bày tỏ không hài lòng về tình hình. Bộ này đã yêu cầu Nga cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động dự kiến trong vùng đặc quyền kinh tế của Latvia, cũng như về cách thức đảm bảo an ninh khi diễn ra việc phóng tên lửa. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đón tiếp các nhà lãnh đạo của Estonia, Latvia và Lithuania đến họp thượng đỉnh Baltic tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 3 tháng 4.
Bắt đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi lễ kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên tại Mỹ 29 tháng 3.
Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 cử hành Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên, tưởng niệm những người lính Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Tại trung tâm thủ đô Washington, lễ đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam do Bộ Quốc phòng cùng Bộ Cựu Chiến binh Sự vụ tổ chức đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều người, trong đó có các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam, cùng thân nhân những người đã ngã xuống trên chiến trường Việt Nam. Ông Jeff Bickerton, cựu chiến binh Việt Nam, nói:
"Thật là vinh dự khi được có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi nghĩ những buổi lễ như thế này thật là tuyệt vời vì nó cho thấy chúng ta không quên những hy sinh, mất mát và cả những con người đã ngã xuống, đang được vinh danh ở đây."
Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện các cựu chiến binh Việt Nam. Ngày Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam được kỷ niệm vào ngày 29 tháng 3 mỗi năm, bắt nguồn từ đạo luật công nhận Cựu Chiến binh Chiến tranh Việt Nam 2017 do Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào năm ngoái. Bà Austin Richardson, cựu chiến binh Việt Nam, cho biết:
"Ngày hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt để chúng ta cùng nhớ về những người đã ngã xuống và cả những người đã hy sinh những năm tháng thanh xuân của mình trong cuộc chiến ở Việt Nam. Có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi thấy tự hào vì mình đã từng được phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ."
Ông Will Carfield, cựu chiến binh Việt Nam, nói:
"Có những điều ở Việt Nam mà tôi vẫn nhớ như in cho đến ngày hôm nay. Ngoài những hy sinh và mất mát thì tôi nhớ nhất những vùng núi mà chúng tôi đóng quân. Đó là một vùng núi rất đẹp, dù chiến sự thời điểm đó rất ác liệt. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm và những bức ảnh đẹp về vùng núi đóng quân đó. Hy vọng những ngày như thế này sẽ an ủi phần nào những đồng đội của tôi ở đây."
Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, hay còn gọi là bức tường đá đen, nơi khắc tên những người lính Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, nằm ngay trong khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington. Mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt khách tới đây. Họ có thể là thân nhân của những liệt sĩ được vinh danh trên bức tường đá này, hoặc cũng có thể là những cựu chiến binh đến ôn lại kỷ niệm về đồng đội, về chiến trường Việt Nam và tặng cho đồng đội cũ một đóa hoa tươi. Từ nay vào ngày 29 tháng 3 hàng năm, nơi đây chắc chắn sẽ càng đông người tới ghé thăm hơn nữa. Ngày 29 tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều bang trên khắp nước Mỹ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam cùng gia đình họ vì sự phụng sự và hy sinh, theo thông cáo từ Ngũ Giác Đài.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nạn kẹt xe ở Hà Nội.
Tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm ở các nút giao thông quan trọng, mang tính huyết mạch của thành phố, đang ngày càng trở nên trầm trọng tại Hà Nội. Mặc dù đã có nhiều biện pháp đưa ra, như thay đổi múi giờ làm việc hoặc xe cầu vượt, nhưng nghe ra mọi thứ vẫn đâu vào đó. Nạn kẹt xe vào giờ cao điểm vẫn là bài ca muôn thuở của Hà Nội. Bắt đầu từ 6 giờ sáng, các điểm thắt nút cổ chai ở Hà Nội bắt đầu dồn ứ, người và xe cộ đông dần và thời gian kẹt có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ông Vũ Văn Dư, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA:
"Nếu như có những tuyến đường nó kẹt dài như là ngã tư Sở ấy, thì nó phải kẹt đến nửa tiếng ấy. Nhưng mà đến bây giờ thì nó có đường cầu vượt rồi được đỡ đi. Thế còn khán hữu mà nhất là bây giờ kẹt nhiều nhất là đằng đường Giảng Võ, con đường BRT ấy bị kẹt."
Ông Đỗ Văn Hùng, người chạy xe ôm, chia sẻ với VOA:
"Xe đông này, đường chật thì nó chả đông. Đó. Hà Nội là chẳng kẹt.
Ông Hà Huy Phan, tài xế Grab, chia sẻ với VOA.
Thì cái đoạn mà nó kẹt xe thì không ảnh hưởng đến cái chuyện thời gian. Mà nói chung là khói bụi, nói chung là nhiều cái là nó bất cập, không biết cách nào được. Đường nó kẹt, nó đi nhiều lúc đi một đoạn đường từ nhà thời gian khoảng mấy trăm mét là cây số rồi, đi phải đến gần tiếng hôm mới tới về được. Nhưng là kẹt xe là vất vả rồi.
Kẹt xe, trễ giờ làm việc, trễ giờ ra sân bay, xe cấp cứu không thể lưu thông. Nếu có hỏa hoạn thì xe cứu hỏa sẽ kẹt cứng trong đám đông kẹt xe. Có 1001 mối nguy khi nạn kẹt xe xảy ra. Và trong đám đông kẹt xe, người ta chỉ còn biết chờ đợi, thụ động nhích từng cm theo luồng giao thông. Và có vẻ như nạn kẹt xe ngày càng trở nên phổ biến hơn khi các khu chung cư, khu đô thị mới ở Hà Nội ngày càng thêm nhiều, nhưng lại không có các tuyến đường mới nào mở ra để giải quyết một lượng lớn người tham gia giao thông. Ông Vũ Văn Dư, cư dân thành phố Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bây giờ thì kẹt xe thường thường là tầm tan tầm, hoặc là tầm đầu sáng này, bây giờ đầu chương dương này hay tắc này, các cái đầu cửa ô đó hay tắc. Thế chúng tôi quen đường, chúng tôi phải đi đường vòng. Muốn thì chúng tôi phải đi đường vòng để nên nhanh, chứ còn bây giờ thì nên chẳng nên được. Thế nhiều trường hợp ta leo lên vỉa hè nhưng chúng tôi không leo được, thì chúng tôi phải coi là đi đường vòng, rồi quen đường rồi chúng tôi đi đường vòng. Thế là sao mà xử lý được.
Ông Đỗ Văn Hùng, người chạy xe ôm, chia sẻ với VOA.
Thì chỉ có đi chậm lại hơn, xử lý thế nào, đông thì không đi được, nhanh được thì đi chậm, xử lý làm sao được.
Leo lên các vỉa hè, lề đường để đi, lên lọn ngược chiều, hoặc bằng mọi giá trường lên trên để thoát khỏi đám đông. Điều này giống như một giải pháp tình thế đầy tuyệt vọng của người đi đường. Ông Hà Huy Phan, tài xế Grab, chia sẻ với VOA.
Đến cái lúc đấy thì bằng cách là leo lên vỉa hè mà đi thôi, để xử lý cách như thế, còn bán leo đường thì rất là khó, biết là sai nhưng mà vẫn cứ phải leo lên vỉa hè đi.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người đi đường chấp nhận mọi rủi ro để vượt lên trên, và họ càng cố vượt thì tình trạng kẹt xe cục bộ càng nặng nề hơn.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả cùng với nhóm phóng viên Việt Nam về thăm con đường Bích Họa Đà Nẵng.
Ngày 29 tháng 3 năm 2018, con đường Bích Họa chính thức khai mạc tại hẻm 75, đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Đây là con đường Bích Họa thứ hai được thực hiện tại miền Trung Việt Nam nhằm kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và hướng một cái nhìn có thiện chí, yêu thiên nhiên vào tương lai. Con đường Bích Họa đầu tiên được thực hiện ở biển Tam Thanh, Quảng Nam cho các họa sĩ nước ngoài thực hiện. Con đường Bích Họa Đà Nẵng được thực hiện bởi các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và do các bạn trẻ Đà Nẵng khởi xướng. Bạn Dương Huỳnh Trang, Bí thư đoàn phường Phước Ninh, quận Hải Châu, người khởi xướng con đường Bích Họa, chia sẻ với VOA.
Dự kiến là dài 1.000 cây và cái ý tưởng của mình là muốn là có một cái tour du lịch mà bền vững và người du khách có thể đến đây và khám phá những cái nét văn hóa, những cái ẩm thực và những cái nét nổi bật riêng của Đà Nẵng tại khu tại khu du lịch Bích Họa này và càng thêm kỹ mến những cái phong cảnh, những cái văn hóa, những cái nét đẹp của Đà Nẵng.
Bạn Nguyễn Hương Trà, người đồng tổ chức xây dựng con đường Bích Họa Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trên những cái bức tranh ở đây bọn em thì đều có những ý nghĩa và đều nói về danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng hoặc là về lối sống con người Đà Nẵng. Ví dụ như một trong những bức tranh bọn em rất là tâm đắc là bức tranh về con vọc. Thì vọc là một loài linh trưởng và rất là quý hiếm ở Đà Nẵng và hiện tại đang trong cái nguy cơ bị tuyệt chủng. Thì thông qua việc mà bức tranh đó bọn em muốn giáo dục và những người dân địa phương này, cả những người khách du lịch để bảo vệ một loài linh trưởng đó cũng như là bảo vệ những cái giá trị truyền thống của Đà Nẵng. Nhưng có thể mình có thể thấy là du lịch Đà Nẵng rất là phát triển. Tuy nhiên là trong 10 năm nữa họ có thể phát triển bền vững đến đâu thì nó tùy thuộc vào rất nhiều vào con người, những yếu tố con người, và bọn em rất muốn đóng góp công sức của mình vào sự phát triển đó.
Chủ đề chính của con đường Bích Họa Đà Nẵng là những bức tranh kêu gọi bảo vệ rừng, bảo vệ những gì thuộc về văn hóa còn lưu dấu nơi thành phố biển Đà Nẵng. Đặc biệt, điểm nhấn của con đường Bích Họa xoáy vào ba nhóm đối tượng mỹ thuật, đó là ngư dân Việt Nam cô đơn trước biển, những nhóm nghề truyền thống ngày một lẻ loi và những con vọc chà vá chân nâu, hẫm hiu nơi đỉnh núi Sơn Trà. Sự lẻ loi, cô đơn của loài linh trưởng mang tên vọc chà vá chân nâu, hay sự đơn độc, quạnh quẽ của các di chỉ văn hóa của ngư dân trước sóng gió tạo ra hiệu ứng thị giác khá mạnh. Ông Andrew, du khách đến từ Serbia, chia sẻ với VOA.
Rất thú vị khi có chuyến thăm làng Bích Họa này. Nó thật sự rất đẹp. Tôi nghĩ là mình thấy thích những hình ảnh mang tính địa phương này. Chúng tôi không thể tìm thấy những hình ảnh này ở đất nước của mình. Mặc dù chúng tôi có thể thấy rất nhiều thứ, nhưng nó không giống như những bức tranh này. Rõ ràng là chúng rất đẹp. Bà Ngô Thị Hòa, cư dân sống trong đường Bích Hòa, chia sẻ với VOA.
Rất là bỏ rác, nói chung đại khái chỉ bỏ rác là rất là bất vệ sinh. Nhưng mà dồn rác luôn, mà từ khi vẽ bức tranh lên tự ý thức của họ là gì, bây giờ bỏ họ rất là ngại, họ không bỏ nữa. Tôi cảm nhận như hồi xưa là đây là một đống rác. Từng đùm đùm họ ra, họ nhát ra đường đấy. Mà từ khi vẽ bức tranh lên tự nhiên tôi cảm thấy là không còn. Đó là tự ý thức họ thôi, cảm thấy là chỉ cái bức tranh đang đẹp mà mình bỏ mấy đống rác thôi là không có được vệ sinh. Cảm nhận như đó là cũng rất là hay.
Theo nhận xét của nhiều cư dân hẻm 75 đường Nguyễn Văn Linh, thì hiệu quả trước mắt mà ai cũng có thể nhận thấy là hầu hết các tuyến đường ngang dọc trong hẻm đã trở nên sạch sẽ, tươm tất hơn rất nhiều so với trước khi có con đường Bích Hòa. Những đống rác tự phát trong hẹp đã tự mất đi bởi người ta không thể vứt rác bên cạnh các bức tranh. Và hơn hết, đó là ý thức bảo vệ cái đẹp của thành phố đã dần hình thành. Tuy nhiên, vấn đề tìm ra một cái lõi, hay nói cách khác là chiều sâu của con đường Bích Hòa, có lẽ cần phải có thời gian và nhiều yếu tố liên đới.
Kế đến là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Xuân Hoành ở North Carolina hỏi như sau.
Tôi Xuân Hoành, 73 tuổi, ở North Carolina. Tôi đã mổ cái bệnh là ung thư tuyến tiền liệt, đã mổ rồi. Qua một tháng mà bây giờ nước tiểu vẫn nó ra mãi, không kiểm soát được. Vậy có phương pháp gì để ngưng, để cho đừng nước tiểu đừng ra nữa? Tôi thấy ngày nào tôi cũng mang đai bờ thay liên tục 4-5 cái. Thật sự không biết khi nào nó chấm dứt.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả 33 tuổi ở North Carolina. Hỏi về vấn đề mất kiểm soát tiểu tiện sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt vì ung thư. Thì việc sinh dạ này mới bị giải phẫu cách đây chừng một tháng, thì có thể lúc mà đã nhận được cái trả lời này thì cái điều kiện của cái vị thính giả đã thay đổi rồi. Nhưng mà đây là những cái điều tôi nói hôm nay chỉ là tổng quát và không có mục đích áp dụng riêng cho một cái người nào. Về tuyến tiền liệt, trước hết chúng ta nói sơ về cái vấn đề cơ thể học. Thì đây là một cái tuyến ngoài tiết của bộ phận sinh dục nam. Thì tuy nhiên là lâu lâu chúng ta đọc ở trên Internet, chúng ta cũng thấy là gần đây người ta cũng đặt tên cho một cái số tuyến tương tự ở phái nữ, bộ phận sinh dục phái nữ, và người ta cũng gọi đó là cái tuyến tiền liệt của người nữ và female prostate. Thì ở phái nam, tuyến nằm dưới và nằm ngay trước cái ngọ nước tiểu đi ra của cái bàng quang. Cái bàng quang chúng ta còn gọi là cái bọng đái, là cái bladder. Thì từ đó, cái tên khoa học của nó, của cái tuyến này là prostate, trong đó cái chữ pro có nghĩa là đứng trước, và state là đứng, và kiểu như là đứng ở giữa cửa như vậy. Và từ cái tiếng Việt tiền liệt, chúng ta cũng theo cái nghĩa đó. Thì trước đây, trước năm 1975, miền Nam thường gọi đây là cái tuyến nhiếp hầu tuyến, cho những vị từng quen cái danh từ trước đây. Cái tuyến này nó tiết vào tinh dịch một số thành phần giúp nuôi dưỡng các cái tinh trùng. Và cái tuyến tiền liệt thì nó nằm bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái đường để mà nước tiểu đi từ cái bọng đái đi ra ngoài. Lúc mà cái người bệnh nhân đi tiểu thì đó là cái tuyến mà nó ôm lấy cái đường niệu đạo, ôm lấy cái urethra, là cái ống dẫn nước tiểu. Cho nên nếu mà cái tuyến mà nó lớn quá, mà cái từ khoa học người ta hay gọi là phì đại hay là hypertrophy, thì hoặc là khi mà có một cái ung bướu nó làm phình cái tuyến đó lên, thì đương nhiên cái đường đi tiểu nó nằm ngay ở giữa, đi xuyên qua cái tuyến đó, nó sẽ bị bóp nghẽn và làm cho cái người bệnh có thể khó tiểu hoặc là bí tiểu. Vì vậy trong một số trường hợp chúng ta phải nghĩ cách thanh toán là bằng cách giải phẫu hay là một số cách khác. Thì nói về cái chuyện mà ung thư tuyến tiền liệt, thì trong năm 2015 là trong cái số liệu gần đây, thì ở Mỹ này có chừng 220.000 người được định bệnh ung thư tiền liệt. Và trong số đó chừng 40%, không phải là ai có ung thư đó người ta cũng chọn cái đường giải phẫu, nhưng mà chừng 40% là sẽ làm giải phẫu. Thì sau khi cắt mổ, bỏ cái tuyến tiền liệt thì bệnh nhân không ít thì nhiều, và cũng có thể thời gian ngắn, cũng có thể thời gian dài mất cái kiểm soát của cái đường tiểu. Từ tiếng Anh người ta gọi là incontinence. Incontinence là mình không có kiểm soát được cái vấn đề đi tiểu. Urinary incontinence. Họ mất cái kiểm soát cái đường tiểu của mình và không nín được hoặc là không có đi tiểu được theo giờ giấc ý muốn của họ. Và tùy theo cái mức bị sóng tiểu, ví dụ như một số người người ta vẫn đi, người ta muốn đi tiểu, người ta nín được. Nhưng mà trong lúc người ta cười hay là người ta ho, người ta sặc thì người ta đi sóng tiểu, thì những cái người đó nhẹ thôi. Hoặc là có những cái người thì hoàn toàn họ không có kiểm soát được. Cho nên là người cái số mà ước tính, ví dụ bây giờ mình hỏi sau khi một cái tuyến tiền liệt vì ung thư, thì cái số người bị mức sóng tiểu nó bao nhiêu, thì có thể có những cái research, có những cái khảo cứu người ta nói 5%, mà cũng có nơi người ta nói tới đến 72%, là tùy cái mức nặng nhẹ. Và là ngoài ra là cái định nghĩa, như chúng ta nói cái vấn đề định nghĩa mà cái incontinence, cái vấn đề sóng đó nó không có thống nhất. Ngoài ra còn có những cái phương pháp phẫu thuật mới dùng ở đây, người ta gọi là robotic surgery, có nghĩa là nói mình nghe thì mình tưởng như là một cái con robot, một cái người máy họ giải phẫu cho bệnh nhân, nhưng mà không có phải như vậy. Một cái ông bác sĩ về chuyên môn về niệu khoa, ông ngồi hai con mắt thì ông dán vào cái screen của computer, và hai cái tay của ông thì gắn vào hai cái giống như là hai cái tay của cái cần xe đạp. Và có những cái ông, khi mà ông nhúc nhích thì những cái đầu mối của một cái máy robot nó được chĩa vào, nó được đi vào trong bụng của cái bệnh nhân qua một cái sổ lỗ, và có một cái máy camera nó chiếu hình lên, và cái người bác sĩ giải phẫu cái người bệnh nhân qua trung gian của một cái máy computer, máy robot. Thì cái giải phẫu bằng robotic surgery này nó ít xâm phạm hơn là cái phương pháp phải mở ra, gọi là open surgery. Và bây giờ hình như ở bên Mỹ chừng 70% là người ta đã dùng cái robotic surgery này. Nói chung thì cái robotic surgery là mổ dùng robot này, nó ít gây ra cái vấn đề mà sóng tiểu hơn là cái mổ open surgery, mổ mà phải mở ra như theo cái lối cổ điển. Nhưng mà theo những cái, sau một số nghiên cứu thì người ta nói ví dụ như mổ theo cái lối cổ điển thì từ 70-40%, thì cái này nó giảm xuống chừng 4-31%, có nghĩa là giảm xuống chừng 1/3, 1/4 gì đó. Thì hai cái nguyên nhân chính của cái sự mất kiểm soát là đi tiểu đó này là, và trong một số trường hợp nó gồm nguyên cả hai nguyên nhân. Thì bác sĩ niệu khoa thường thường người ta khi mà người ta khám, có thể người ta sẽ bằng cách đặt một cái máy vào trong cái bàng quang, trong cái bọng đái của bệnh nhân, và người ta đo áp suất ở trong cái đường tiểu của cái bệnh nhân. Và cái khoa học này, cái cách này người ta gọi là urodynamics, tôi tạm dịch tên niệu động học, là để coi cái áp suất, là cái nước tiểu hay là và cái bladder, cái bàng quang nó làm việc như thế nào. Thì lý do thứ nhất là cái chúng ta nên nhớ là cái bọng đái hay là cái bàng quang thì nó là một cái cơ, một cái muscle, một cái bắp thịt, và nó co thắt để đẩy cái nước tiểu ra. Thì nếu mình cái bắp thịt đó nó nhạy cảm quá, nó co thắt nhiều quá, chúng ta gọi là spasm, tiếng Pháp như là spasm, nó quá nhạy cảm thì nó tạo cái áp suất cao ở trong cái bọng đái, ở trong cái bàng quang, và nó thúc đẩy nước tiểu ra quá sớm. Cái người bệnh họ không có giữ cái nước tiểu đầy lên được, mà có thể ví dụ như thay vì lên 200cc thì mất tiểu, bây giờ nó họ lên chừng 20-30cc là nó bắt phải đẩy ra, là tại vì nó nhạy cảm quá. Trường hợp thứ hai là cái đường đi ra nước tiểu, cái nước tiểu nó đi ra khỏi cái bàng quang, nó có một cái cơ vòng là một cái cơ nó vòng tròn, nó bao quanh xung quanh cái ống đi ra đó. Nếu mà nó bị hư hại trong cái khi mổ và nó không có giữ nổi cái nước tiểu lúc mà áp suất ở trong cái bàng quang nó dâng cao, lúc bệnh nhân như chúng ta đã nói như là stress incontinence, bệnh nhân ho, rặn, cười hay là giúp dở cái việc gì làm việc nặng, thì cái đó là do cái vòng urinary sphincter nó không có đủ sức để nó giữ cái áp suất ở trong đó. Thì nếu mà nguyên nhân chính là cái bàng quang nó co thắt quá nhiều, thì mà bác sĩ có thể dùng cái thuốc làm cho cái bàng quang, cái bắp thịt nó relax, nó thư giãn bớt. Và cái thuốc thường dùng gọi là Ditropan, viết là Ditropan, còn theo cái chữ X với chữ L là XL là có nghĩa là extra length, là nó tác dụng nó kéo dài ra. Một cái thứ thuốc khác cũng hay được dùng gọi là Ditron, viết là Ditrol, mà cũng LA có nghĩa là long acting là cái tác dụng nó kéo dài. Thì đó là những cái thuốc nó chế đặc biệt, chỉ cần uống một lần một ngày. Nhưng mà vì cái thuốc này nó chống lại cái tác dụng của hệ thần kinh đối giao cảm, cho nên nó làm có thể là nước miếng ít ra, cái miệng nó khô đi, bệnh nhân bị mờ mắt, bệnh nhân bị bón. Và đặc biệt là những cái người mà bị cườm nước và glaucoma, cái người mà áp suất ở trong con mắt mình nó cao quá thì không có được dùng. Mình để ý cái chỗ đó, mình nên nói cho bác sĩ mình biết là tôi bị glaucoma, tôi bị cườm nước và có thể dùng cái thuốc này hay không để cho bác sĩ cảnh giác. Và có một cái loại khác, nó tên là Oxytron, viết là O-X-Y-T-R-O-L, Patch, P-A-T-C-H. Patch là một cái miếng dán, cái thuốc này nó nằm ở trong cái thuốc dán và nó dán trên da và nó cũng có tác dụng tương tự. Cái thuốc nó được hấp thụ qua da nó vào máu và chỉ dán chừng một tuần hai lần, có nghĩa là 3-4 ngày mới thay một lần. Và cái phản ứng phụ thì nói chung nó ít hơn là cái thuốc mà mình uống vào bằng miệng. Bây giờ nói về một cái phương pháp khác thì người ta có một cái máy gọi là tên là InterStim Bladder Pacemaker, có nghĩa là cái máy này nó điều khiển cái bằng điện, nó điều khiển cái bàng quang và nó chạy bằng pin và nó gắn, người ta gắn ở dưới cái da của cái mông và cái máy nó gửi một cái dòng điện vào cái dây thần kinh, nó điều khiển cái bọng đái, nó kích thích cái bọng đái và làm cho nó thư giãn ra, nó đừng có bóp hoài, bóp nhiều quá. Và bây giờ thì chúng ta nói về trường hợp thứ hai là cái nguyên nhân cái cơ vòng của cái cổ bọng đái nó bị thương tổn, thì bác sĩ nội khoa có thể dùng những cái biện pháp sau. Tôi cũng xin nói ở đây là phần đông những cái biện pháp mà về giải phẫu này thì sau khi 4-5 năm không khỏi, trung bình là cũng 4-5 năm sau khi giải phẫu cắt cái tuyến mà ung thư tuyền liệt đó thì người ta mới đặt những cái biện pháp giải phẫu này, chứ không phải là ví dụ như bớt mới có vài tháng chưa thấy gì là người ta đã giải phẫu để giải quyết cái vấn đề này. Trong một cái bài nghiên cứu thì người ta thấy là phần đông là cũng 4-5 năm sau khi được giải phẫu đầu tiên. Thì thứ nhất là người ta dùng một cái gọi là cơ vòng nhân tạo, gọi là artificial, là nhân tạo, là của người mình bỏ vào. Urinary sphincter là một cái cơ vòng nó để kiểm soát cái vấn đề đi tiểu, viết tắt là AUS. Artificial urinary sphincter. Thì người ta bọc cái cơ vòng nhân tạo đó xung quanh cái niệu đạo. Giống như là chúng ta mà khi mà chúng ta đo áp huyết, chúng ta đặt cái đồ mà bơm cái mà lề xung quanh cái cánh tay để chúng ta bơm để cho bóp lại cái cánh tay, thì đó trong trường hợp này nhất cũng vậy. Nó một cái bong bóng nó nhỏ, cái balloon đặt xung quanh cái niệu đạo. Và khi mà bệnh nhân họ muốn kiểm soát nước tiểu đừng có chạy ra thì họ bơm cái đó lên, nó bóp lại. Và khi mà họ muốn đi tiểu thì họ có cái đồ bơm để họ xì cái túi balloon, cái túi hơi đó ra. Và cái túi nước đó ra. Và cái bơm này nó thường thường người ta giấu nó ở trong cái bìu giái ở giữa của cái bộ phận sinh dục của người đàn ông. Thành có cái gì thì người ta bóp ở dưới cho nó chặn lại, và khi mà người ta mở ra người ta sẽ bấm cái nút để cho nó mở ra. Một cái biện pháp thứ hai người ta gọi là male sling procedure. Sling là giống như cái ná, male là giống cho đàn ông, là cái thủ thuật này nó lại họ người ta lấy một cái dải làm một cái mô liên kết ở sắp chết xong mà được chế biến rồi, xong rồi người ta gắn từ phải qua trái, người ta đè lên trên phía dưới của cái đường tiểu đi ra của cái bệnh nhân, giống như là mình bọc ở dưới rồi mình chạy ngược lên trên, giống cái sling, giống như cái ná mà mình để nó thòng xuống. Và cái xong rồi người ta hai đầu bên kia thì người ta gắn vào hai bên xương chậu, nhờ người ta kéo cái đường niệu đạo ra như vậy thì mình có thể kiểm soát cái vấn đề nước tiểu nó đi ra nó dễ hơn. Bây giờ nói một cái phương pháp mà nó ít xâm phạm hơn, mà mới đây người ta đã có nghiên cứu nhiều hơn trước, là trong một cái công bố trong tạp chí y khoa của Hội Y khoa Mỹ thì người ta có nói về kết quả khả quan của những cái phương pháp trị liệu mà người ta gọi là trị liệu về tập tính. Tôi tạm dịch cái chữ tập tính là cái chữ tập tính có nghĩa là behavior. người ta dạy cái cách mình làm sao để mình kiểm soát được cái vấn đề mà xoắn tiểu. Thì trong người ta huấn luyện cho 208 người đàn ông bị mất chứng kiểm soát tiểu tiền sau khi giải phẫu cắt bỏ tuyến tiền liệt, và cái huấn luyện như vậy trong vòng 8 tuần. Thì bệnh nhân được dạy cái cách tập các bắp cơ ở dưới sàn xương chậu, giống như là những cái phụ nữ mà họ mới sanh thì những cái xương chậu, cái cơ ở dưới xương chậu nó bị yếu thì người ta cũng tập, thì tập tương tự như vậy. Là những cái cơ này là những cái cơ gì, có nghĩa là ví dụ như một cái người mình đang đi tiểu nửa chừng mà mình cố gắng mình nín lại. Khi nín lại là mình ráng một cái ý thức mình bóp lại để mình chặn cái đường đi từ nước tiểu đi ra. Thì lúc đó là những cái lúc người ta vận dụng những cái cơ của cái sàn xương chậu, pelvic floor muscle. Đó. Và chúng ta đừng có để lộn cái những cái cơ này với lại những cái cơ mà hai bên mông hay là những cái cơ ở dưới đùi. Thì những cái cơ này là những cái cơ nằm ở dưới cái sàn của xương chậu, nó giống cái xương chậu chúng ta, cái hình nó giống như cái chén và những cái một cái rổ như vậy. Và chúng ta tưởng tượng những cái sợi lạc mà nó đang ở dưới đáy cái rổ đi qua lại để giữ cái đồ ở trong cái rổ đó, thì đó là cái sàn xương chậu nó giống như vậy, và người ta tập cho những cái cơ đó nó mạnh hơn. Một cái biện pháp khác là người ta dạy cho những cái người này là đừng, ví dụ như ban đêm đi ngủ thì đừng uống nước nhiều quá trước những cái giờ trước khi đi ngủ. Và ví dụ thay vì buổi sáng mình uống nguyên chai nước, rồi trưa mình nhìn đói tới chiều mình ăn nguyên tô canh, thì canh nó cũng là nước, ví dụ là như vậy. Thì mình phân phối những cái lượng nước thành là nhiều cái thành phần nhỏ ở trong ngày. Ví dụ một giống như chúng ta uống trà một lần một chung nhỏ nhỏ thôi, mà nó trải đầy trong ngày để cái nước cái bladder, cái bàng quang nó không có bị căng, một lúc nào đó nó không có bị căng nhiều quá. Và vì nước tiểu nó được tạo ra điều hòa đều đều cái số lượng của nó trong ngày. Và nói tới trà với cà phê thì nói chung thì người ta khuyên mình cũng đừng có uống nhiều trà với cà phê, vì những cái chất đó người ta làm cho cái người bệnh đi tiểu nhiều hơn. Nhưng mà cái chuyện đó thì gần đây cũng có người ta nghiên cứu thì người ta nói chưa chắc là đúng như vậy. Nhưng mà nói chung thì mình đừng bớt cà phê với lại trà lại. Thì trong cái study mà chúng ta nói đây, thực hiện công bố là cách đây cũng 6-7 năm, thì sau 8 tuần tập luyện và ngay lúc theo dõi 1 năm sau đó nữa, thì kết quả cho thấy là những cái lần xoắn tiểu nó giảm đi đến 50%, nghĩa là rất là đáng kể, hết một nửa, là mất được một nửa. Thì từ chung lại thì những cái study như vậy, người ta nói về cái vấn đề là tập cái sàn, cái cơ sàn chậu. Có lẽ là nếu mà quý vị cần thì cần những cái người chuyên môn về cái khoa phục hồi họ dạy cho mình. Nói thêm lần nữa thì nghĩa là đại khái là những cái cơ mà nó làm nhíu lại những cái phần ở dưới hậu môn. Nếu mà bên phụ nữ thì cái phần trong bộ phận bên phụ nữ lúc mà mình cố nín tiểu, và đừng có làm lẫn với là cái cơ ở trên bụng và những cái cơ mông, và có thể là tập ở cái tư thế nào cũng được. Thì cụ thể thì người ta nói có hai cái động tác, một cái động tác gọi là co nhanh, quick contraction, là mình điều khiển cho nó bóp lại một cái, và những cái biện pháp là những cái lúc mà co chậm, là nghĩa là mình cho co nó lại thì mình nín 10 giây đồng hồ, cho nó chậm, mình đếm từ 1 tới 20 là bằng 10 second, 10 giây đồng hồ. Thì mỗi ngày người ta dạy cho mình, đây là ví dụ thôi, 10 cái co thật nhanh, làm 3 lần như vậy, xong rồi 10 cái co chậm, làm 3 lần như vậy. Và một ngày mình ngày nào mình cũng làm 2 lần như vậy. Và khi mình lần lần mình quen rồi thì thay vì mình chỉ làm 10 lần thì mình làm tăng 15 lần, tăng lên 3 lần như vậy, và 15 lần co chậm, và 3 lần như vậy, và làm 3 lần một ngày, có nghĩa là làm càng ngày làm nhiều lần hơn thì sẽ tập cho những cái cơ đó nó mạnh hơn. Thì tóm lại là bệnh nhân có thể tham khảo với bác sĩ mình để tìm hiểu thêm về những cái biện pháp đơn giản như chúng ta nói ở trên, là như là tập sàn cơ sàn chậu, hay là kiểm soát cái lượng nước của mình uống, và nó có thể giúp ích rất nhiều. Và đối với những cái thuốc mà làm thư giãn cơ bàng quang thì nếu mà bác sĩ thấy có ích thì trong trường hợp của một bệnh nhân nào đó thì bác sĩ sẽ chắc là đã nghĩ tới cái chuyện đó rồi. Còn những cái chuyện nói là về giải phẫu hay là này kia thì chúng ta nói phần lớn là để có tính cách thông tin. Những cái chuyện đó thường thường nó chỉ thực hiện nếu mà cần thiết sau nhiều năm, 3-4 năm, 4 năm, 5 năm sau khi cái giải phẫu về ung thư của cái tuyến hậu tiền liệt. Và tôi xin chúc quý vị bệnh nhân cũng như là quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đã hành động để giải quyết các chính sách và cách làm của Trung Quốc gây tổn hại các sáng kiến của Mỹ. Tổng thống loan báo là Hoa Kỳ sẽ cân nhắc áp thêm 25% thuế quan vào một số sản phẩm được các chính sách công nghiệp Trung Quốc bảo hộ, khiến các công ty Mỹ bị cạnh tranh bất công. Trong đó có các lĩnh vực hàng không, không gian, công nghệ thông tin liên lạc và máy móc. Thêm vào đó, đại diện thương mại Hoa Kỳ sẽ kiện các thông lệ cấp giấy phép công nghệ kỳ thị của Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Và Bộ Tài chánh sẽ đề nghị những hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Những biện pháp được đề nghị này là kết quả của một cuộc điều tra về các chính sách của Trung Quốc và những thông lệ liên hệ đến chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và sáng kiến. Đại diện thương mại Hoa Kỳ chỉ đạo cuộc điều tra theo khoản 301 của luật thương mại năm 1974, cho phép đại diện thương mại Mỹ theo chỉ thị của Tổng thống nêu lên những thông lệ thương mại không công bằng, tạo gánh nặng cho thương mại Hoa Kỳ. Đây là cuộc điều tra đầu tiên kể từ năm 2013. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc sử dụng những hạn chế về quyền sở hữu của nước ngoài như những đòi hỏi trong liên doanh và tiến trình cấp giấy phép để buộc hay làm áp lực lên các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho các thực thể Trung Quốc. Trung Quốc đòi hỏi các công ty nước ngoài tìm cách tiếp cận vào thị trường xe năng lượng mới chuyển giao công nghệ cốt lõi và tiết lộ công nghệ phát triển và chế tạo của toàn thể chiếc xe. Cuộc điều tra kết luận là Trung Quốc thường cưỡng bách các công ty Hoa Kỳ xin giấy phép công nghiệp đối với những thực thể Trung Quốc và phải làm như vậy theo những điều khoản không căn cứ vào thị trường. Trung Quốc áp đặt những hạn chế về hợp đồng đối với việc cấp giấy phép cho sở hữu trí tuệ và công nghệ nước ngoài vào nước họ, nhưng không áp đặt những hạn chế như vậy đối với những hợp đồng giữa hai doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc chỉ đạo và tạo điều kiện dễ dàng không công bằng đối với những đầu tư và sở hữu để tạo nên việc chuyển nhượng công nghệ trên diện rộng từ những công ty Hoa Kỳ cho các thực thể Trung Quốc. Cuộc điều tra kết luận thêm là Trung Quốc tiến hành và hỗ trợ việc xâm nhập trên mạng vào các công ty Hoa Kỳ để lấy cắp những bí mật thương mại. Vào năm 2014, Hoa Kỳ truy tố 5 tin tặc quân đội Trung Quốc về tội gián điệp trên mạng chống lại các công ty Hoa Kỳ và một tổ chức công đoàn để có lợi về thương mại. Ước lượng là những hành động không công bằng của Trung Quốc và những thông lệ thương mại gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Việc đánh cắp tài sản của Hoa Kỳ sẽ phải chấm dứt, Tổng thống Donald Trump nói. Chúng ta sẽ bênh vực công nghiệp của chúng ta và tạo một sân chơi công bằng cho công nhân Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.